Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 8 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Công giáo chống nạn lạm dục, tính dục trẻ vị thành niên. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật hầu quý vị gương của Emmanuel de la Rongier, bạn trẻ yêu sự trong sạch và thích cầu nguyện. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài, những can thiệp của huấn quyền về môi trường. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương vì lòng trung thành và tái liên đới với giáo hội này giữa những khó khăn hiện nay. Trong sứ điệp gửi đến Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương với tòa ở thành phố Kiev, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố đau thương cách đây đúng 70 năm, giáo hội này bị giải tán với một công nghị ngụy tạo và ép sáp nhập vào chính thống Nga. Ngài viết, khi nhớ lại những biến cố ấy, chúng ta cúi đầu với lòng biết ơn trước những người dù phải trả giá đau buồn và thậm chí đến độ tử đạo qua dòng thời gian đã làm chứng tá đức tin, được sống với lòng tận tụy trong giáo hội của mình và trong niềm hiệp thông kiên vững với người kế vị Thánh Phêrô. Đồng thời với cái nhìn được đức tin soi sáng, chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu Kitô, đặt mọi niềm hy vọng nơi Chúa chứ không phải nơi công lý phàm nhân. Chính Chúa là nguồn mạch đích thực niềm tín thác của chúng ta trong hiện tại và tương lai. Với niềm xác tín, chúng ta được kêu gọi loan báo tin mừng, kể cả giữa bất kỳ đau khổ và khó khăn nào. Đức Thánh Cha Francisco viết thêm rằng, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm về lòng trung thành của anh chị em và khích lệ anh chị em trở thành những chứng nhân không biết mệt mỏi về niềm hy vọng làm cho cuộc sống chúng ta và của mọi anh chị em chung quanh trở nên rạng ngời hơn. Tôi cũng tái bày tỏ tình liên đới với các vị mục tử và những tín hữu vì những gì họ đang làm trong thời đại khó khăn hiện nay, chịu ảnh hưởng nặng nề do những đau buồn vì chiến tranh, để thoa dịu những đau khổ của dân chúng và để tìm kiếm những con đường hòa bình cho đất nước Ukraine yêu quý.
Roma, các giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương tái bày tỏ tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và xin Ngài cùng với cộng đoàn quốc tế giúp chấm dứt chiến tranh tại miền đông Ukraine. Trong những ngày qua, Hội đồng Thường trực của Giáo hội Công giáo Ukraine gồm 6 giám mục đã nhóm họp tại Roma và được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 3. Trong thông báo công bố sau đó, Hội đồng cho biết khóa họp này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm nhà nước Liên Xô tổ chức công nghị ngụy tạo từ mùng 8 đến 10 tháng 3 năm 1946 để giải tán Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương. Sau đó, nhà nước cầm tù tất cả các giám mục, hàng trăm linh mục và hàng chục ngàn tín hữu, giao tài sản của giáo hội này cho giáo hội chính thống Moscow sử dụng. Tuyên ngôn của các giám mục có đoạn viết, chúng tôi tái khẳng định rằng không một chế độ độc tài nào có thể phá vỡ tình hiệp thông của chúng tôi với Tòa Thánh và với Giáo hội Hoàn Vũ. Các giám mục cũng tố giác Nga xâm lăng Ukraine và thi hành cuộc chiến tranh tại miền đông Ukraine, gây đau khổ cho hàng chục triệu người vô tội. Giáo hội lên án những hành vi tàn ác, bắt cóc, cầm tù và tra tấn các công dân Ukraine ở miền Donbass và Crimea, nhất là những lạm dụng chống các cộng đoàn tôn giáo, các nhóm chủng tộc, nhất là nhóm Hồi giáo Tatar và vi phạm dân quyền cũng như nhân phẩm của hàng triệu người.
Thông cáo nói thêm rằng, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương không ngừng cầu nguyện và thăng tiến hòa bình, và ngày hôm nay, ban lãnh đạo giáo hội này kêu gọi Đức Thánh Cha và thế giới hãy giúp chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo do sự xâm lăng của Nga ở Ukraine gây ra. Cuộc chiến tranh hỗn hợp hiện nay không được thế giới chú ý, làm thương tổn trực tiếp 5 triệu người. Nó đã làm cho 10.000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương nặng, hơn 2 triệu người không còn gia cư. Những phương thế mưu mô của cuộc chiến hỗn hợp này mang lại những chấn thương cho hàng trăm ngàn người và gây thiệt hại vô biên về kinh tế xã hội. Nhiều cơ cấu hạ tầng công nghiệp của Ukraine bị phá hủy và đồng tiền Ukraine bị mất giá 2/3, khiến cho toàn bộ 45 triệu dân trở nên nghèo hơn. Căn tính của Ukraine không ngừng bị vu khống bằng những chiến dịch tuyên truyền quốc tế được tài trợ hùng hậu. Giáo hội Công giáo Ukraine là giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương lớn nhất trong số 22 giáo hội Công giáo Đông phương hiệp nhất với Tòa Thánh, và hiện có khoảng 5 triệu tín hữu ở Ukraine và nước ngoài.
Roma, lúc 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cùng các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, Disabus đến Agrigia, đã bắt đầu tuần tĩnh tâm hàng năm cho đến thứ Sáu 11 tháng 3 tới đây. Giống như những năm trước đây, tuần tĩnh tâm diễn ra tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh của tu đoàn Thánh Phaolô ở Agrigia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Vị đảm trách các bài suy niệm trong tuần tĩnh tâm là cha Hermes Gronchi, người miền Veneto, đông bắc Italia, năm nay 69 tuổi, thuộc dòng tôi tớ Đức Maria, đậu hai bằng tiến sĩ, một tại Đại học Sorbonne bên Pháp về lịch sử các tôn giáo và một tại Đại học Công giáo Paris về khoa học các tôn giáo, và làm giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Marianum ở Roma trước khi làm cha xứ tại Milano. Cha là tác giả của rất nhiều sách báo về Kinh Thánh và Linh Đạo, cũng như giữ mục Những lý do để hy vọng trên đài truyền hình Rai từ năm 2009. Tuần tĩnh tâm bắt đầu với việc chầu mình Thánh Chúa và kinh chiều Chúa Nhật ngày 6 tháng 3. Những ngày hôm sau, bắt đầu với kinh ngợi khen lúc 7 giờ rưỡi sáng, rồi bài suy niệm thứ nhất lúc 9 giờ rưỡi, sau đó là thánh lễ. Ban chiều lúc 4 giờ có bài suy niệm thứ hai, sau cùng là chầu thánh thể và kinh chiều. Ngày chót thứ Sáu 11 tháng 3 chỉ có một bài suy niệm. Đề tài các bài suy niệm của cha Ronki trong tuần tĩnh tâm là 10 câu hỏi rút từ Phúc Âm, 9 câu hỏi do Chúa Giêsu nêu lên và một câu do mẹ của Ngài trong lúc sứ thần truyền tin. Những câu hỏi của Chúa Giêsu là một danh hiệu khác của sự hoán cải. Câu hỏi thứ nhất trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan. Bấy giờ Chúa Giêsu quay lại và thấy họ đang theo Người. Người nói với họ, các ông tìm cái gì? Vị giảng thuyết nói, đề nghị cho những ngày này là chúng ta dừng lại lắng nghe một vị Thiên Chúa của những câu hỏi, không phải hỏi Chúa, nhưng là để cho Chúa hỏi chúng ta. Thay vì chạy đi tìm ngay câu trả lời, chúng ta dừng lại để sống kỹ lưỡng những câu hỏi trần trụi của Tin Mừng.
Ben Grack, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Serbia, Đức Tổng giám mục Luciano Suriani, ca ngợi nỗ lực của Thủ tướng Aleksandar Vučić trong việc hòa giải và cải tiến quan hệ giữa các nước vùng Tây bán đảo Ban Căng. Đức Tổng giám mục Suriani bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Vučić hôm 4 tháng 3 tại thủ đô Belgrad. Ngài cũng chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Thủ tướng và nói lên mong ước góp phần vào thiện ích của Serbia và nhân dân nước này. Thủ tướng Vučić cũng bày tỏ xác tín rằng, với kinh nghiệm, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh sẽ góp phần tăng cường quan hệ tốt đẹp và bền vững giữa Serbia và Tòa Thánh. Trong dịp này, ông tái xác định lập trường của Serbia chống lại việc công nhận nền độc lập do Kosovo tự tuyên bố hồi tháng 2 năm 2008. Lãnh thổ này nguyên là một tỉnh của Serbia, nhưng đa số dân là người gốc Albania. Tòa Thánh và nhiều nước vẫn không công nhận nền độc lập này.
Washington, Ủy ban Ngoại giao của Quốc hội Mỹ đã đồng thanh thông qua một nghị quyết lưỡng đảng, lên án việc sát hại các tín hữu Kitô ở Trung Đông là một tội ác diệt chủng. Nghị quyết được thông qua hôm 2 tháng 3 vừa qua, khẳng định rằng sự kiện các chiến binh nhà nước Hồi giáo IS sát hại các Kitô hữu, những người Yazidis, các sắc tộc và tôn giáo thiểu số ở Trung Đông là tội diệt chủng. Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao ông S. Royce đã nêu các tội ác của nhà nước Hồi giáo IS như giết người hàng loạt, chặt đầu, đóng đinh, cưỡng hiếp, tra tấn, bắt làm nô lệ và bắt cóc trẻ em. Ông cũng nói về tuyên bố của nhóm này nhằm loại bỏ sự tồn tại của người Yazidis và các cộng đoàn Kitô hữu trên vùng đất do họ kiểm soát. Ông kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và thế giới hãy hành động trước khi quá muộn. Các thành viên của Ủy ban Ngoại giao cũng thông qua nghị định thứ hai, đồng thanh kêu gọi tòa án quốc tế quy trách nhiệm cho chính quyền Syria do Tổng thống Bashar Assad lãnh đạo. Về các tội ác chiến tranh, các bạo lực kinh khủng chống lại nhân dân của chính quê hương mình. Nghị định này mạnh mẽ kết án sự vi phạm công pháp quốc tế, dẫn đến tội ác chiến tranh và tội chống lại nhân quyền bởi chính quyền Syria, các đồng minh của họ và những phe nhóm tham gia cuộc chiến ở Syria, và kêu gọi Tổng thống Obama xúc tiến việc thành lập tòa án về tội ác chiến tranh ở Syria.
Nghị sĩ Roy cho biết, Ủy ban đã nghe những chứng từ mạnh mẽ về sự bạo tàn khủng khiếp chống lại nhân dân của chính quyền Syria. Hơn 250.000 người Syria đã bị giết và hàng triệu người phải rời bỏ quê hương do cuộc nội chiến nhằm lật đổ chính quyền Assad. Chủ tịch tối cao của Hiệp hội Hiệp sĩ Colombo, ông Kurt Anderson, đã ca ngợi bước tiến can đảm và lịch sử của hai nghị quyết trên đây. Ông nói, bây giờ chúng tôi chờ đợi toàn bộ Hạ viện Mỹ thông qua các nghị quyết này. Đây là cơ hội để đứng về phía đúng đắn của lịch sử với sự đồng thuận của hai đảng, hợp chung tiếng nói với Nghị viện Âu Châu, với Đức Giáo Hoàng Francisco, với Ủy ban Quốc tế về Tự do Tôn giáo và với các học giả về diệt chủng toàn thế giới. Hội Hiệp sĩ Colombo đã đăng trên mạng của mình lời kêu gọi chấm dứt nạn diệt chủng, thỉnh cầu Ngoại trưởng John Kerry đừng bỏ các Kitô hữu ra khỏi tuyên ngôn về nạn diệt chủng do nhà nước Hồi giáo IS thực hiện. Hoa Kỳ phải chấm dứt sự yên lặng về tội diệt chủng đang diễn ra chống lại các Kitô hữu, các cộng đồng thiểu số ở Iraq và Syria.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về Công giáo chống nạn lạm dục tình dục trẻ vị thành niên.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, dư luận báo chí lại được dịp chĩa mũi dùi vào Giáo hội Công giáo, nhân vụ cuốn phim Spotlight đèn chiếu, được hai giải thưởng Oscar về hình ảnh đẹp nhất và về trình diễn đặc sắc nhất. Cuốn phim trình bày cuộc điều tra của báo Boston Globe về những xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ, và sự che đậy của giáo quyền địa phương đối với những vụ này. Đồng thời với biến cố trên đây là vụ Đức Hồng Y George Pell, Chủ tịch Cơ quan Kinh tế của Tòa Thánh, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Sydney bên Australia, điều trần qua video trước Ủy ban Hoàng gia điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trong những thập niên qua ở Australia. Có một đoàn 15 người gồm các nạn nhân cũng về Roma tham dự 4 buổi tối điều trần. Nhiều phản ứng sai trái từ một số người và các cơ quan báo chí nhân những vụ này đối với lập trường của giáo hội khiến cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, phải lên tiếng phê bình phản ứng của một số người về cuốn phim Spotlight là những người có trí nhớ cụt lủn khi đòi Giáo hội Công giáo phải bắt đầu lại các biện pháp chống nạn lạm dụng trẻ em, nhất là từ phía giáo sĩ. Trong thông cáo dài công bố ngày 4 tháng 3 vừa qua, cha Lombardi nói,
những điều trần của Đức Hồng Y Pell trước Ủy ban Hoàng gia điều tra được nối trực tiếp giữa Australia và Roma, và việc trao tặng đồng thời giải Oscar cho cuốn phim hay nhất Spotlight về vai trò của báo Boston Globe trong việc tố cáo việc che đậy những tội ác của nhiều linh mục ấu dâm ở Boston, nhất là trong những năm từ 1960 đến 1980, đã lôi kéo theo một làn sóng mới những quan tâm của các cơ quan truyền thông và dư luận quần chúng về vấn đề thê thảm lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, đặc biệt từ phía thành viên hàng giáo sĩ. Sự trình bày giật gân về hai biến cố đó đã làm cho phần lớn dân chúng, nhất là những người không am tường hoặc có trí nhớ cụt lũn, nghĩ rằng trong giáo hội người ta không làm gì cả hoặc làm rất ít để đáp lại những thảm trạng kinh khủng ấy và cần phải bắt đầu lại từ đầu. Một sự cú sét khách quan chứng tỏ không phải như vậy. Vị tổng giám mục trước đây của giáo phận Boston đã từ nhiệm năm 2002 sau những vụ mà phim Spotlight đã nói tới, và sau cuộc họp nổi tiếng của các hồng y Hoa Kỳ được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai triệu tập tại Roma hồi tháng 4 năm 2002. Và từ năm 2003, tức là từ 13 năm nay, tổng giáo phận Boston do Đức Hồng y Sean O'Malley cai quản. Ngài được mọi người biết đến vì sự nghiêm ngặt và khôn ngoan trong việc đương đầu với những vấn đề lạm dụng tính dục, đến độ đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào số các cố vấn của Ngài và làm chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng thành lập để bảo vệ các trẻ vị thành niên. Cả những biến cố bi thảm lạm dụng tính dục ở Australia cũng là đối tượng các vụ điều tra và thủ tục pháp lý và giáo luật từ nhiều năm nay, khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 ở Sydney nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, tức là đã 8 năm rồi, Ngài gặp một nhóm nhỏ các nạn nhân ngay tại tòa tổng giám mục giáo phận do Đức Hồng Y Pell cai quản. Xét về vụ này bây giờ có tính chất thời sự rộng rãi, và Đức Tổng Giám Mục thấy rằng một cuộc gặp gỡ như vậy rất thích hợp. Để cho thấy những vấn đề này được quan tâm theo dõi, chỉ cần nhắc đến sự kiện nguyên phần dành cho vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên, câu trả lời của giáo hội trên mạng Internet của Vatican đã được khởi sự cách đây 10 năm và chứa đựng 60 văn kiện hoặc những biện pháp can thiệp của giáo hội.
Cha Lombardi nói tiếp, sự dấn thân can đảm của các vị giáo hoàng để đương đầu với các cuộc khủng hoảng xảy ra sau đó tại nhiều nước và những hoàn cảnh khác như Hoa Kỳ, Ireland, Đức, Bỉ, Hà Lan, dòng đạo binh Chúa Kitô không phải là nhỏ và cũng không phải là dửng dưng. Các thủ tục xét xử và các khoản giáo luật phổ quát đã được canh tân. Những đường hướng chỉ đạo được yêu cầu và được soạn thảo từ phía các hội đồng giám mục, không những để xử lý những vụ lạm dụng đã xảy ra, nhưng còn để phòng ngừa chúng một cách thích hợp. Các cuộc thanh tra tông tòa để can thiệp trong những tình cảnh trầm trọng nhất. Sự cải tổ sâu rộng dòng đạo binh Chúa Kitô, đó là những hành động nhắm đáp lại một cách sâu rộng và với sự sáng suốt đối với một tai ương được biểu lộ một cách trầm trọng lạ thường và tai hại, nhất là trong một số miền và trong một số thời kỳ. Lá thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 gửi các tín hữu Ireland hồi tháng 3 năm 2010 có lẽ vẫn còn là văn kiện tham chiếu hùng hồn nhất vượt ra ngoài nước Ireland để hiểu thái độ và câu trả lời pháp lý, mục vụ và tinh thần của các vị giáo hoàng cho những thảm trạng ấy của giáo hội thời nay. Nhìn nhận những sai lầm đã phạm và thực thi công lý cho các nạn nhân, hoán cải và thanh tẩy, dấn thân phòng ngừa và canh tân việc huấn luyện về mặt nhân bản và tinh thần. Những cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức và Francisco với những nhóm nạn nhân đã tháp tùng con đường dài với gương về sự lắng nghe, xin lỗi, an ủi và với sự đích thân can dự của các vị giáo hoàng. Tại nhiều quốc gia, các kết quả sự dấn thân đổi mới thật là khả quan. Những vụ lạm dụng trở nên rất họa hiếm và vì thế, phần lớn những vụ mà ngày nay người ta còn xử lý và tiếp tục được đưa ra ánh sáng thuộc về một quá khứ tương đối xa vài chục năm. Tại các nước khác, thường vì lý do tình cảnh văn hóa rất khác và vẫn còn có tính chất im lặng, còn nhiều điều phải làm và không thiếu những kháng cự và khó khăn, nhưng con đường phải theo đã trở nên rõ ràng hơn. việc thành lập Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên được Đức Giáo Hoàng Francisco loan báo hồi tháng 12 năm 2013, gồm các thành viên đến từ mọi lục địa, cho thấy sự trưởng thành trong hành trình của giáo hội công giáo. Sau khi ấn định và phát triển trong nội bộ một câu trả lời quyết liệt đối với những vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ phía các linh mục hoặc là các nhân viên khác của giáo hội, người ta nhất loạt đặt vấn đề không những làm sao đáp ứng một cách thích hợp vấn đề mọi nơi mọi chỗ trong giáo hội, nhưng còn phải làm sao giúp xã hội rộng lớn hơn, trong đó giáo hội đang sống, đối phó với các vấn đề lạm dụng và vi phạm các trẻ vị thành niên, xét vì như tất cả đều phải biết, tuy rằng nhiều khi người ta dè dặt không muốn nhìn nhận, ở mọi nơi trên thế giới, phần lớn những vụ lạm dụng không xảy ra trong các lĩnh vực giáo hội, nhưng ở bên ngoài các lĩnh vực này, ở Á Châu người ta có thể nói về hàng chục triệu trẻ vị thành niên bị lạm dụng, chắc chắn là không phải trong lĩnh vực công giáo.
Tóm lại, giáo hội bị thương tổn và tủi nhục vì tai ương lạm dụng, muốn phản ứng không những để thanh tẩy chính mình, nhưng cũng để dành kinh nghiệm cam go của mình trong lĩnh vực này, để làm cho việc phục vụ giáo dục và mục vụ dành cho toàn thể xã hội được phong phú hơn. Xã hội nói chung còn một con đường dài phải đi để ý thức sự trầm trọng của các vấn đề và để đương đầu với chúng. Trong viễn tượng ấy, những biến cố ở Roma trong những ngày qua rốt cuộc có thể được đọc trong một viễn tượng tích cực. Người ta phải ghi nhận Đức Hồng Y Pell đã trình bày chứng từ bản thân một cách xứng đáng và phù hợp, khoảng 20 tiếng đồng hồ đối thoại với Ủy ban Hoàng gia. Từ đó một lần nữa có một khung cảnh khách quan và sáng suốt hơn về những sai lầm đã xảy ra trong nhiều lĩnh vực của giáo hội, trong trường hợp này là Australia, trong những thập niên quá khứ. Và đây là một sự thủ đắc không phải là vô ích trong viễn tượng cùng thanh tẩy ký ức. Người ta cũng phải nhìn nhận nhiều thành viên của nhóm các nạn nhân đến từ Australia để chứng tỏ sự sẵn sàng thiết lập một cuộc đối thoại xây dựng với chính Đức Hồng Y và với đại diện của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, cha Hans Zollner, thuộc Đại học Giáo Hoàng Gregoriana. Với cha, các nạn nhân ấy đã đào sâu những viễn tượng dấn thân hữu hiệu để phòng ngừa những lạm dụng. Vì thế, nếu những lời kêu gọi tiếp theo sau phim Spotlight và sự động viên của các nạn nhân và của các tổ chức nhân dịp các cuộc điều trần của Đức Hồng Y Pell sẽ góp phần hỗ trợ và tăng cường hành trình dài chống lại những lạm dụng trên trẻ vị thành niên trong giáo hội công giáo hoàn vũ và trên thế giới ngày nay, nơi mà chiều kích các thảm trạng này thật là vô biên, thì cũng cần được chào đón.
Song song với thông cáo của cha Lombardi, một thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên là cha Hans Zollner dòng tên, cũng đã thông cáo cho biết trong hai ngày trước đó, cha đã hai lần gặp gỡ ông David Ridsdale, ông Andrew Collins và ông Peter Blenkiron, là những nạn nhân đã bị giáo sĩ ở giáo phận Ballarat, Australia lạm dụng tính dục. Cả ba đến Roma nhân dịp Đức Hồng Y George Pell điều trần trước Ủy ban Hoàng gia. Đáp ứng nguyện vọng của những người vừa nói muốn gặp một thành viên Ủy ban Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pell đã yêu cầu tổ chức cuộc gặp gỡ như thế. Giải thích lý do khi đưa ra những yêu cầu gặp gỡ thì ba ông Ridsdale, Collins và Blenkiron khẳng định rằng, chúng tôi muốn thảo luận về những ý tưởng của chúng tôi liên quan đến sự chữa lành và việc bảo vệ tương lai dành cho các trẻ vị thành niên khỏi những vụ lạm dụng từ phía các thành viên của các tổ chức. Chúng tôi biết rằng vấn đề này rộng lớn hơn lĩnh vực của giáo hội công giáo, nhưng chính trong lĩnh vực này đã xảy ra kinh nghiệm lạm dụng chúng tôi đã chịu. Chúng tôi muốn phát triển những quan hệ với nhóm của cha, vì đây là một vấn đề có tầm mức rộng lớn trên thế giới. Các nạn nhân bị lạm dụng đã nói về những kiểu mẫu giáo dục hướng dẫn các trẻ vị thành niên, các cha mẹ và các giáo chức, làm sao để thực hiện những thay đổi, những cơ cấu trong lĩnh vực giáo hội và xã hội, để thực sự bảo vệ các trẻ em và thiếu niên. Cuộc thảo luận này diễn ra trong thời kỳ Ủy ban Tòa Thánh, trong khóa họp toàn thể hồi tháng 2 năm nay, đã quyết định rằng khóa họp toàn thể vào tháng 9 năm nay sẽ bàn đến đề tài chiến lược chủ yếu là làm sao bảo vệ các trẻ vị thành niên trong các trường học công giáo.
Cha Hans đánh giá cao mối quan tâm được các nạn nhân bày tỏ và những đề nghị của họ về những biện pháp phòng ngừa, và cha sẽ trình bày cho các thành viên khác thuộc Ủy ban Tòa Thánh, để tất cả các thành viên có thể học từ kinh nghiệm của các nạn nhân, hầu cải tiến công việc của Ủy ban liên quan đến những hình thức chữa lành hiện nay, và hiểu cách thức hữu hiệu nhất để phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục từ phía những người phục vụ giáo hội, để ngăn cản đừng để xảy ra những vụ như thế trong tương lai. Trong cuộc gặp gỡ, cha Hans giải thích cho những người đối thoại mục đích của Ủy ban Tòa Thánh, đặc biệt là trong tư cách là Chủ tịch Trung tâm Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên thuộc Viện Tâm lý học của Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Cha đã nói về công việc của mình và những sáng kiến được đề ra để phòng ngừa những lạm dụng bên trong và bên ngoài giáo hội. Các nạn nhân bị lạm dụng ở Ballarat cũng đã gặp một số sinh viên theo học để lấy chứng chỉ về việc bảo vệ trẻ vị thành niên do Đại học Gregoria cung cấp.
Vừa rồi là bài viết về công giáo chống nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Sau đây kính mời quý vị nghe thuật lại gương của Emmanuel de la Roncière, bạn trẻ yêu sự trong sạch và thích cầu nguyện.
Anh Emmanuel de la Roncière chào đời tại Saint-Mandé, miền Nam nước Pháp, ngày 25 tháng 3 năm 1954, trong một gia đình công giáo đạo đức. Emmanuel là anh cả của 6 người em, vừa trai vừa gái. Ngay từ thơ ấu, Emmanuel đã tỏ ra là một cậu bé nhanh nhẹn, vui tươi, thích tung tăng nô đùa với các em và anh chị em bà con họ hàng. Trong khi chơi, Emmanuel thường nghĩ ra các trò chơi giải trí nghịch ngợm, lôi cuốn các trẻ khác vào vòng chơi. Cậu bé luôn tỏ ra dễ thương với mọi người thân trong gia đình. Emmanuel cũng sớm tỏ ra là một đứa trẻ yêu chuộng các đức tính, ngay thẳng, trong sạch và quảng đại. Cậu bé thích cầu nguyện và tránh xa những gì có vẻ cộc cằn, thô lỗ. Vào dịp rước lễ lần đầu, Emmanuel biểu lộ một tâm tình nhiệt thành, sốt sắng. Cậu bé như bị thu hút bởi tình yêu bao la của Đức Chúa Giêsu Kitô. Khi bước vào bậc trung học, Emmanuel bắt đầu yêu thích ca nhạc và thơ văn. Cậu sáng tác những bài thơ ngắn, nói lên tâm tình mộng mơ hoặc khao khát tìm kiếm của tuổi dậy thì. Ngoài ra, cậu cũng gửi gắm vào thi văn lòng yêu thương trìu mến đối với những người yếu đuối, những kẻ bị bỏ rơi và những người kém may mắn mà cậu thường đặt mình vào địa vị của họ. Năm lên 16 tuổi, Emmanuel thường bị giằng co bởi hai tâm tình đối nghịch nhau. Một đằng là nhu cầu vui sống, hưởng nếm sự đời và biểu lộ tư tưởng. Đằng khác, Emmanuel như bị va chạm với một thế giới phũ phàng, lạnh lùng và vắng bóng tình thương. Cậu tâm sự với một người em họ cùng tuổi. Hoặc là anh sẽ trở thành một tên chủ nhà điếm, hoặc là anh sẽ là vị thánh mang tên Emmanuel. Anh không thích sống nửa vời. Đây cũng là thời kỳ Emmanuel bắt đầu để ý đến sự hiện diện của các cô gái trong môi trường sống. Nhưng cậu giữ một thái độ hết sức tự do, thẳng thắn và trong sạch để khỏi bị các cô gái chạy theo lôi cuốn. Sau khi đậu bằng tú tài, Emmanuel de la Roncière phải thi hành nghĩa vụ quân sự trong ngành hải quân. Đây là thời kỳ Emmanuel bị đau khổ nhiều vì phải sống trong kỷ luật sắt của quân đội. Cứ mỗi lần về phép, Emmanuel sung sướng được sống trong khung cảnh đầm ấm của gia đình, vui đùa với các em và những anh chị em họ hàng. Emmanuel hãnh diện vì thuộc về một gia đình có đông anh chị em. Thời gian quân ngũ đã tao luyện con người Emmanuel khiến chàng thanh niên như được trưởng thành hơn, có nhiều suy tư hơn và già dặn khôn ngoan hơn. Emmanuel cũng bắt đầu sống tinh thần từ bỏ, biết quên mình để nghĩ đến tha nhân và nhất là dành một tình yêu rộng lớn cho Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Chàng như ý thức sâu xa rằng điều chính yếu không phải là sống cho riêng mình, nhưng là sống cho đấng đã dựng nên mình. Nhờ ý thức này, Emmanuel đã tìm thấy trong cầu nguyện câu giải đáp cho những vấn nạn của chàng về ý nghĩa của cuộc đời. Mùa hè năm 1973, Emmanuel ghi danh vào đại học theo ngành y khoa. Trong thời gian này, chàng như tìm được mức quân bình cho những tư tưởng và nhận định đối với thế giới chung quanh. Chàng có cái nhìn khách quan hơn và rộng lượng hơn đối với chính mình và xã hội. Riêng về đức tin, Emmanuel dành một chỗ đứng rộng lớn và trọng yếu trong cuộc đời chàng. Chàng cảm nghiệm sự hiện diện của một Thiên Chúa đầy yêu thương, toàn năng và toàn thiện. Nơi Thiên Chúa, chàng tìm thấy những lý tưởng tuyệt hảo mà chàng không tìm được trong cuộc đời. Emmanuel còn biết chiêm ngắm sự hiện diện của Thiên Chúa qua cảnh đẹp thiên nhiên như núi đồi, biển cả và trời cao. Nhưng cuộc đời Emmanuel de la Roncière kết thúc thật nhanh vào năm chàng bước vào tuổi 22. Ngày 7 tháng Giêng năm 1975, trên chiếc xe đạp dạo quanh các đường làng, Emmanuel bị một chiếc xe hơi đụng phải và chết liền tại chỗ. Sau khi Emmanuel tử nạn, người ta tìm thấy nơi một băng cassette thu lời kinh do chính chàng sáng tác và đọc như sau. Vì nỗi buồn sầu đốt cháy đôi mắt và tư tưởng con xin chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Xin chúc tụng Chúa ngàn lần hỡi vị vua tình yêu. Ôi, con xin chúc tụng Chúa hỡi Đức Chúa Giêsu Kitô dịu hiền dấu ái của lòng con. Con xin chúc tụng Chúa vì tất cả những gì Chúa ban cho chúng con. Ước gì Chúa được chúc tụng, vinh danh và thờ lạy, lại đấng là tất cả, là vị vua và là tình yêu của con. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về đề tài, những can thiệp của huấn quyền về môi trường.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã nêu lên một vài vấn đề chung quanh các từ ngữ sử dụng trong những tài liệu bàn về môi trường, tự như thiên nhiên, tạo vật, thế giới. Đó mới chỉ là những tiền đề dẫn nhập. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với việc nhìn lại lịch sử những lần can thiệp của xã hội vào vấn đề môi trường. Vấn đề môi trường mới được nêu lên từ hậu bán thế kỷ thứ 20, nghĩa là khá muộn so với các cuộc tranh đấu cho công lý nhân quyền. Dĩ nhiên, trong các cuộc tranh đấu giành độc lập, các phong trào cách mạng đã nêu lên vấn đề tài nguyên quốc gia đã bị các nước thực dân khai thác. Nhưng đó chỉ xét theo trong tương quan giữa hai nước mà thôi. Một bên thì bóc lột, bên kia đã bị bóc lột. Làm sao giải quyết tình trạng một cách công bằng dưới phương diện kinh tế? Với quan tâm về sự kiệt kệ tài nguyên của trái đất, sự ô nhiễm không khí v.v. trở thành nghiêm trọng từ thập niên 70, đánh dấu với cuộc khủng hoảng dầu hỏa ở vùng Cận Đông. Chỉ trong một thời gian ngắn, các tiếng chuông báo động trở thành rồn rập. Nào là tăng nhiệt độ trái đất, sa mạc bành trướng, đến lực thiếu nước là nguồn sống quan trọng hơn nữa. Nhiều phong trào bảo vệ môi trường đã ra đời mang tên là phong trào xanh, hoặc một cách khoa học hơn gọi là ecology. Ecology ghép bởi danh từ gốc Hy Lạp oikos là cái nhà và logos là lý luận. Danh từ ecologia xuất hiện lần đầu tiên năm 1866 trong tác phẩm Morphologie générale des organismes của S. Haeckel, được hiểu như là môn học về tương quan giữa thế giới bên ngoài và các sinh vật. Nhưng vào thế kỷ thứ 20, danh từ này được hiểu về việc bảo vệ thiên nhiên như môi trường trong tiến trình phát triển kinh tế, chống lại các cường quốc kinh tế cũng như các công ty tư bản đa quốc gia. Dưới áp lực của họ, Liên Hiệp Quốc phải tổ chức nhiều hội nghị quốc tế, mặc dù kết quả không đi tới đâu, chẳng hạn Rio de Janeiro 1992, Kyoto 1997, Johannesburg 2002, Copenhagen 2009, Cancun 2010, Durban 2010 và Paris mới đây. Dù sao các chính phủ cũng bắt đầu nhận ra vấn đề và đặt ra các cơ quan cấp bộ để lo việc bảo vệ môi trường. Cuộc tranh đấu này cũng liên hệ tới Kitô giáo. Trước đây người ta trách Kitô giáo là làm cản trở tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bây giờ Kitô giáo bị tố cáo là nguyên nhân tàn phá môi trường do lời kinh thánh hãy làm chủ vũ trụ, Sáng Thế 1:26-30. Đang khi các tôn giáo khác thì khuyến khích tôn trọng mọi sinh vật. Thật ra, việc bảo vệ môi trường đặt ra khá nhiều vấn đề nan giải ngay từ trên nguyên tắc. Phải chăng bảo vệ môi trường có nghĩa là cấm không được khai thác thiên nhiên? Nhưng mà con người đã khai thác thiên nhiên từ lâu rồi. Đó là nguồn gốc của văn hóa loài người, khác với động vật tiếp tục ăn lông ở lỗ. Mà khác, các dân tộc sơ khai cũng phá hủy môi trường không ít khi họ chặt cây đốt rừng. Câu trả lời hợp lý không phải là không được khai thác thiên nhiên, nhưng là khai thác một cách chừng mực. Một câu hỏi khác, phải chăng đứng trước sự kiệt quệ nhiều nhiên liệu hiện nay, cũng như tránh sự ô nhiễm môi trường, chúng ta phải từ bỏ các tiện nghi của kỹ thuật, chẳng hạn xe hơi đèn điện, để trở về với nếp sống đạm bạc thời xưa? Đã có người nghĩ như vậy, nhưng có lẽ chỉ là một thứ hobby của người giàu, muốn về thôn quê nghỉ ngơi sau một tuần lễ căng thẳng ở các văn phòng. Đang khi đó, đa số dân nghèo vẫn trông lên, mong được hưởng những tiện nghi kỹ thuật để cho cuộc sống đỡ vất vả. Làm thế nào dung hòa được giữa nhu cầu phát triển với nếp sống tham đạm, đản giản dị như thời xưa? Một vấn nạn nữa liên quan tới sự phát triển. Trong chương 9, chúng ta đã được nghe nói tới nguyên tắc phát triển toàn diện, phát triển dành cho tất cả mọi người và phát triển toàn diện con người. Nguyên tắc đó cũng được đặt ở chương này. Thế nhưng trên thực tế, người ta thường chỉ hiểu về sự phát triển kinh tế, nghĩa là tài sản vật chất. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự sản xuất đòi hỏi sự tiêu thụ. Cần phải khuyến khích tiêu thụ thì bộ máy sản xuất mới có thể tiếp tục hoạt động. Hệ quả đưa tới cái não trạng tiêu thụ consumerism, với những hệ tuận luân lý không nhỏ, tựa như chạy theo thời trang, ưa thích chiếm hữu và phô trương hào nhoáng, hơn là chú trọng tới cái gì là cái thực chất. Phải chăng chúng ta cần phải lật ngược tình thế, cần phải cổ võ một nếp sống thanh đạm cần kiệm? Nhưng nói như vậy chẳng phải là tuyên bố đóng cửa các công ty sản xuất hay sao? Những vấn đề này cho thấy rằng cần phải duy trì sự quân bình, tránh các chủ trương cực đoan, thái quá hoặc bất cập. Những lần can thiệp của giáo huấn xã hội. Giáo hội bắt đầu lên tiếng về vấn đề môi trường cách đặc biệt từ sau Công đồng Vatican II, lúc đầu một cách gián tiếp cho các văn kiện chung của giáo huấn xã hội và trở thành hệ thống hơn trong thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Trong các thông điệp giáo huấn xã hội chúng ta có thể kể Đức Giáo Hoàng Phao Đối Đệ Lục, thông điệp Populum Correctio ở các số 22, 24 và 69, tông thư Odissima Adveniens năm 1971 ở số 21. Đức Thánh Cha Giăng Phao Đối đề nghị ở trong thông điệp Sociedad Rei Socialis 1988, số 25, 26 và số 39. Thông điệp Trinitatis Annus năm 1991, số 37, 38. Tông thư Ecclesia in America số 199, năm 1999, số 25. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, thông điệp Caritas in Veritate năm 2009, ở các số 48, 50, 51, 61. Đức Thánh Cha Francisco với thông điệp Laudato Si ngày 24 tháng 5 năm 2015 là thông điệp đầu tiên được dành hoàn toàn cho đề tài môi sinh, gồm 6 chương và 246 đoạn. Bên cạnh đó, có những lần lên tiếng tuy không trang trọng như thông điệp nhưng cũng đáng cho chúng ta lưu ý. Chẳng hạn, sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 1990 với chủ đề Hòa Bình với Đấng Tạo Hóa, Hòa Bình với Mọi Loài Thọ Tạo, và năm 2009, Nếu Muốn Vun Trồng Hòa Bình Thì Hãy Giữ Gìn Trái Đất. Bên cạnh đó là các phát biểu của tòa thánh tại các hội nghị quốc tế về môi trường. Chẳng hạn, diễn văn Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị tại Trung tâm Liên Hiệp Quốc về Môi trường Nairobi năm 1985. Diễn văn Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị dành cho Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh năm 1999. Và Hội đồng Công lý về Hòa bình cũng đang một thu thập tất cả những văn kiện của Tòa Thánh từ năm 1972 cho tới năm 2002 và năm 2002. Sau cùng, cũng nên thêm sách Giáo lý Công giáo. Nói về sự tạo dựng và tự nguyên tổ ở các số từ 279 đến 421, sự cứu chuộc ân sủng và công chính hóa số 598 và 2029, đặc biệt các số 2401 cho tới 2463 bàn về việc tôn trọng sự toàn vẹn của tạo dựng trong khung cảnh của Đoạn thứ 7. Và tưởng cũng nên ghi nhận trong lĩnh vực này, nhiều hội đồng giám mục đã lên tiếng được chứng dẫn nhiều lần trong thông điệp Laudato Si, chẳng hạn hội đồng giám mục Nam Phi, Philippines, Bolivia, Đức, Argentina, Hoa Kỳ, Canada, Nhật, Brazil, Dominicana, Paraguay, New Zealand, Bồ Đào Nha, Mexico, Australia. Ở trong bài tới, chúng ta sẽ trình bày các nguyên tắc luân lý nền tảng cho việc tôn trọng môi sinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương vì lòng trung thành và ngày tái liên đới với giáo hội này giữa những khó khăn hiện nay. Roma, các giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương tái bày tỏ tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và xin Ngài cùng với cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt chiến tranh tại miền đông Ukraine. Washington, Ủy ban Ngoại giao của Quốc hội Mỹ đã đồng thanh thông qua một nghị quyết lưỡng đảng lên án việc sát hại các tín hữu Kitô ở Trung Đông là một tội ác diệt chủng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.